Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung tường trình, Việt Nam mới đây đã tiếp nhận thêm hơn 6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được một số nước châu Âu hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX, trong khi Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm ngừa cho toàn dân. Kế tiếp là các bài phóng sự đời sống trước Tết Nhâm Dần, với Việt Hùng tường trình về những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở thủ đô Washington. Và sau đó là các câu chuyện từ Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Việt Nam mới đây đã tiếp nhận thêm 6,27 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 được Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha và Anh hỗ trợ thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ở Hà Nội, một đối tác triển khai trong COVAX, hơn 4 triệu liều vaccine BioNTech, Pfizer là từ chính phủ Đức, gần 100.000 liều vaccine BioNTech, Pfizer từ chính phủ Luxembourg, gần 160.000 liều vaccine BioNTech, Pfizer từ chính phủ Bồ Đào Nha và hơn 2 triệu liều vaccine AstraZeneca từ chính phủ Anh. Tiến sĩ Guido Hilner, đại sứ Đức tại Việt Nam được UNICEF Việt Nam trích lời nói hôm 25 tháng 1 rằng trong năm 2021, Đức đã nhiều lần ủng hộ vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam và với lô vaccine lần này gồm hơn 4 triệu liều được chuyển giao qua cơ chế COVAX, nước Đức tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phòng chống và vượt qua đại dịch COVID-19. Nhà ngoại giao này được trích lời nói thêm rằng số ca nhiễm vẫn ở mức cao cùng sự xuất hiện của biến chủng lây lan nhanh trên toàn cầu là Omicron, cho thấy còn phải rất lâu nữa chúng ta mới chiến thắng được đại dịch. Năm 2022, nước Đức vẫn sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong cuộc chiến chống lại các tác động của đại dịch, đồng thời cung cấp các lô vaccine tiếp theo qua cơ chế COVAX. Chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi. Ông nói thêm rằng chính vì vậy, Đức và Liên minh châu Âu ủng hộ chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu qua cơ chế COVAX. Lô vaccine vừa về đến Việt Nam là lô vaccine lớn nhất của Đức hỗ trợ Việt Nam cho tới nay, nâng tổng số vaccine mà Đức hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 10 triệu liều. Trong khi đó, ông Gareth Ward, đại sứ Anh tại Việt Nam được UNICEF trích lời nói rằng vaccine là cách tốt nhất để bảo vệ người dân và ngăn chặn sự lây lan của các biến chủng mới. Và lô vaccine này là một phần hỗ trợ của Vương quốc Anh cho Việt Nam trong lộ trình mở cửa nền kinh tế bằng cách thúc đẩy tiêm chủng tăng cường trên quy mô lớn hơn. Ông Wood nói thêm rằng, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Việt Nam dựng xây một chương mới trong năm 2022, một năm mà tất cả chúng ta lại có thể chung sống với COVID trong hòa bình và thịnh vượng. Với sự hỗ trợ vaccine đợt này, Việt Nam tới nay đã tiếp nhận hơn 51 triệu liều vaccine COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Bà Leslie Miller, quyền trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đã thay mặt các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cảm ơn chính phủ và nhân dân các quốc gia Đức, Luxembourg, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh đã đóng góp những liều vaccine COVID-19 kịp thời và quan trọng cho Việt Nam. Theo trang web của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 25 tháng 1, Việt Nam đã tiêm hơn 177 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày 24 tháng 1, Việt Nam đã tiêm khoảng gần 960.000 liều vaccine trên cả nước. Tin cho hay trong tổng số hơn 209 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận, hiện cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã phân bổ hơn 194 triệu liều và còn khoảng hơn 15 triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine.
Sau đây là tường trình từ khu vực thủ đô Washington. Đầu tiên, Việt Hùng đến một hội chợ Tết diễn ra gần đây để gây quỹ giúp cho trẻ em bệnh tật và nghèo khó ở Việt Nam. Sau đó là hoạt động mua sắm tất bật tại các khu chợ và trung tâm thương mại mà nhiều người Việt lui tới để chuẩn bị đón Tết. Mời quý vị theo dõi.
trong khi hầu hết các hoạt động chào đón Tết Nguyên đán của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington đã bị hủy vì COVID tái bùng phát những tuần gần đây. Có một hội chợ Tết đậm đà hương vị ngày xuân vừa diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 1 tại ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Tới đây mọi người như được đắm mình trong một cái Tết cổ truyền rất Việt Nam với đầy đủ mai, đào, quất cảnh cho tới các loại bánh trái đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, bánh ú. Tất cả đã đem lại niềm vui và sự phấn khởi cho các gia đình tới tham dự hội chợ. Chị Hằng Nguyễn, một người tham dự hội chợ nói:
"Chị cũng 2 năm rồi không có được đi dự hội chợ Tết đó, cho nên năm nay có nên dẫn cho bé đi để biết cái truyền thống của mình đó."
Còn bà Cindy Trần, một người tham dự hội chợ khác thì cho biết:
"Cái hội chợ Tết này là rất là thú vị. Có đại nhạc hội, rồi có fashion show, rồi tất cả mọi người đều buôn bán với mình thì mình cứ tham gia thôi."
Bên cạnh những mặt hàng đồ ăn thức uống phục vụ ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, các loại mứt kẹo hay đồ trang trí nhà cửa, thì những gian hàng áo dài luôn là nơi có nhiều khách ghé thăm nhất trong các hội chợ như thế này. Nhiều phụ nữ Việt ở hải ngoại vẫn giữ thói quen mặc áo dài trong dịp lễ Tết hàng năm. Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường tổ chức nhiều hội chợ Tết hàng năm, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh COVID nên đây là hội chợ Tết duy nhất được tổ chức phục vụ các gia đình gốc Việt sinh sống trong vùng. Ông Lê Đắc Lực, ban tổ chức hội chợ Tết 2022 chia sẻ:
"Chùa Sa Lợi đã đứng ra tổ chức cái ngày Xuân Vì Yêu Thương hôm nay nhằm mục đích thứ nhất là để cho đồng bào có cơ hội sum họp sau cái mùa COVID. Cái thứ hai nữa là để gây được một cái quỹ nhỏ giúp cho tất cả trẻ em bệnh tật nghèo khổ ở tại Việt Nam."
Thầy Thích Bảo Thành, chủ trì chùa Xá Lợi, bang Maryland thì chia sẻ thêm:
"Cách đây khoảng chừng 4 tháng ở cái trung tâm Fairfax, Health Department Fairfax, họ đã cố vấn cho Bảo Thành biết rằng Tết cổ truyền Việt Nam năm nay rất khó nhưng vẫn có thể tổ chức an toàn bởi vì dịch cũng đã tương đối ổn định và vaccine cũng đã chích. Họ cho phép Bảo Thành tổ chức lễ hội ở đây để sau 2 năm COVID, cộng đồng Việt Nam của chúng ta nói riêng và cộng đồng trên thế giới nói chung đã trải qua những cái cảm xúc thăng trầm, đau khổ và phiền não. Mùa xuân về, mùa xuân cổ truyền của quê hương, không thể thiếu được hương vị."
Sau hội chợ Tết này, các gia đình người Việt có thể tham gia một vài hoạt động chào đón năm mới khác như xem đốt pháo, múa lân ngoài trời ngày mùng 1 Tết và đi lễ chùa, rồi gói gọn cái Tết trong phạm vi gia đình để đề phòng sự lây lan của đại dịch COVID. Các khu chợ châu Á và trung tâm thương mại mà người Việt thường hay lui tới vào thời điểm này ở khu vực thủ đô nước Mỹ tất bật hiếm thấy, khi hầu hết mọi người đều tranh thủ mua sắm cho một cái Tết đang đến rất gần. Tới đây người ta có thể tìm thấy đủ mọi loại hàng hóa Tết, từ những loại đồ ăn thức uống mà nhiều người cứ ngỡ như chỉ còn lại trong ký ức cách đây vài thập niên như mứt táo tàu chẳng hạn, hay các loại hạt dưa, kẹo vừng, bánh đậu xanh và đủ mọi loại mứt Tết. Nhưng do các mặt hàng này thường hết hàng trước Tết nên nhiều người thậm chí đã tự làm mứt Tết ở nhà để đón xuân. Và họ có lý do để làm vậy, dù cho mứt Tết hiện không còn được ưa chuộng và phổ biến như xưa. Anh Linh Mã, thành phố Fairfax, bang Virginia nói:
Cho ngày Tết thì mặc dù xa quê hương nhưng mà mình vẫn nhớ lại cái truyền thống và bao nhiêu năm qua của... từ đời này qua đời kia thì mình thích cái món mứt là không thể nào thiếu trong ngày Tết. Có mâm ngũ quả và hoa đào, hoa mai rồi bánh mứt các thứ thì nó mới có một cái ý nghĩa vào không khí ngày Tết, thì nó vui và nó đúng nghĩa hơn.
Sang Mỹ định cư đã gần 30 năm, nhưng anh Linh cho biết đối với anh thì Tết Nguyên đán vẫn là dịp lễ vui nhất trong năm của anh và gia đình. Vì thế, ngay từ đầu tháng Chạp âm lịch, anh đã cùng người nhà dọn dẹp trang trí nhà cửa để gia đình có được cái không khí Tết sớm, kéo dài suốt tháng 12 cho tới qua rằm tháng Giêng âm lịch. Mặc dù không được nghỉ Tết như ở Việt Nam, nhưng anh Linh nói dù bận bịu đến mấy, anh cũng bố trí nghỉ ngơi trọn vẹn 2 ngày 30 và mùng 1 Tết để được hưởng trọn vẹn cái không khí Tết và được tham gia vào các hoạt động chào đón Tết như ngày xưa thời còn bé ở Việt Nam. Anh Linh Mã cũng chia sẻ thêm.
Đó thì mùng 1 thì đêm 30 thì có đi chùa để hái lộc, rồi mùng 1 thì đến anh em đổi sum họp để mà chúc Tết ngày đầu năm. Cũng rất là vui, cũng giống như quê hương mình, nhưng mà mặc dù không bằng thiệt nhưng mà rất là có cái không khí mỗi năm xuân về có một lần.
Vào thời điểm này, các cửa hàng ở các trung tâm thương mại mà người Việt thường hay lui tới đang tranh thủ bán nốt các mặt hàng phục vụ Tết, để chỉ mấy ngày nữa thôi là họ sẽ tạm nghỉ để đón Tết cùng gia đình. Còn anh Linh Mã thì cũng tranh thủ xào nốt mẻ mứt gừng cuối cùng cho gia đình và bạn bè. Dù Tết năm nay anh sẽ không có các hoạt động du xuân hay đi chúc Tết vì Covid, nhưng anh nói với đào, mai, mứt Tết và những bản nhạc xuân thì cũng đã đủ đem về một cái Tết đầm ấm ngay từ lúc này.
Tiếp nối chương trình là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận không khí Tết tràn ngập trong những con hẻm của Sài Gòn những ngày cận Tết. Sau đó là một chuyến thăm tới phố Ông Đồ, nơi những người viết thư pháp bận rộn bên mực tàu và giấy đỏ để đáp ứng nhu cầu trang trí nhà cửa khi Tết đến xuân về.
Tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần đang cận kề, người dân ở Sài Gòn tất bật trang trí các con hẻm với mong muốn có một cái Tết vui tươi, an lành. Người đi đường có thể cảm nhận được không khí Tết đang đến thật gần qua các hẻm nhỏ Sài Gòn với các tiểu cảnh được người dân chậm sớm chung tay bày trí. Ông Tiêu Tô, một Hoa Kiều ở quận 4, Sài Gòn, cho biết.
Mỗi năm trong miễu là làm, trong lối xóm anh em nó hùng tiền nó đâu làm thôi, có gì đâu. Cái nào cũ mình sơn lỡ mới làm lỡ mới gì thôi, có gì đâu vậy. Còn ngoài giao như anh em ở đây là mua má có làm măng ủng hộ, mua đèn, mua gì, ngồi chung chút vô thôi, có gì. Năm nay mình cũng như là mình trang trí đẹp để cái dịch nó là bớt qua đi. Có năm nay là 22 là nó không có, cũng như là có trở về cái mùa vậy, vậy thôi, cái Covid vậy nữa.
Có lẽ khi người xa xứ nhìn thấy các tiểu cảnh sẽ dễ nôn nao và muốn được về nhà để đón Tết cùng gia đình. Bà Đỗ Tuyết Thanh, một cựu viên chức Bộ Lâm nghiệp nhận xét.
Trang trí này hình thức là biết là cho mọi người dân biết là hình thức là sắp Tết và rất là phấn khởi, và bà con nói chung là bữa nay thấy ta vui lắm. Tết nhất thế này là tình hình và trang trí này nọ. Như thế này là quá tốt rồi đó, mà tình hình bà con nhé, không thoải mái.
Bà con giờ thoải mái lắm rồi, khi mà không khí Tết đang len lỏi vào từng con hẻm ở Sài Gòn, nơi chỉ mấy tháng trước đây thôi, vốn là tâm dịch Covid đau thương nhất cả nước. Theo lời của bà Thanh, thì đây còn là hoạt động thường niên của khu phố nhằm tạo không khí vui tươi trong ngày Tết cổ truyền. Bà Đỗ Tuyết Thanh kể.
Đến bây giờ, chuẩn bị tinh thần Tết thì người ta, nói chung bà con, khu phố rồi cả lãnh đạo, tổ dân phố và khu phố đây đã làm rất là nhiệt tình và tập trung làm từ bữa nay rất là đẹp rồi đó. Từ tổ phó, tổ trưởng đến người dân cũng vậy, người ta đóng góp xây dựng đã làm này, rồi làm xong bắt đầu đến mấy ngày sau người ta mới làm cái hệ thống cờ này, mới làm cách đây khoảng 3 ngày.
Những tiểu cảnh đón Tết chào Tân Xuân ở các con hẻm Sài Gòn còn nhằm để cho người dân đến chụp hình trong 3 ngày Tết. Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Ban Quản lý Khu phố 5, phường Thái Bình, quận 1 cho biết.
Mỗi khu phố có một cái góc xuân cho bà con. Những người không đi xa được thì người ta lại đây người ta chụp hình cũng được. Cũng có tấm hình mùa xuân.
Tết bằng cách nào đó đang len lỏi vào từng hẻm nhỏ Sài Gòn. Và rồi cảnh trí này mang đến cảm xúc hoài hương khó tả. Bà Đỗ Tuyết Thanh kể.
Bà con ra đi qua đi lại rồi đi lâu lâu đi về chẳng hạn, ở nơi khác đến để chụp hình. Cái chụp hình để lấy hình thức hơn à, chụp hình tấm hình có để mà ta gửi đi nước ngoài cho con cho cháu người ta biết là đây là chuẩn bị Tết đó, người ta như cô cũng vậy, cô gửi đi nước ngoài cho con cho cháu để cho con cháu biết là Việt Nam đang chuẩn bị Tết.
Việt Nam đang chuẩn bị Tết nên nhiều con hẻm ở Sài Gòn cũng thay áo mới đón Nhâm Dần về. Và hương xuân như càng gần hơn với người dân thành phố này khi các con hẻm rộn ràng sắc màu các tiểu cảnh ngày Tết với mong muốn mọi chuyện đều tốt đẹp, hanh thông. Những ngày mừng xuân Nhâm Dần này ở Sài Gòn, người dân lại thấy những ông đồ xuống phố để viết thư pháp và chuyện xin chữ đầu năm tại phố Ông Đồ thu hút khách thưởng lãm. Xin chữ Ông Đồ được xem là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ xa xưa với những yêu cầu không kém khắt khe. Thầy đồ Võ Dương ý kiến.
Tôi là Võ Dương, kỷ lục gia thế giới, nghệ nhân quốc gia về thư pháp chữ Việt. Tính tới thời điểm hiện nay thì đang bước qua năm thứ 19 về cái bộ môn thư pháp chữ Việt này. Thật sự ra về cái thư pháp chữ Việt này nó phát triển thì cũng tương đối nhanh. Cái thứ hai nữa là hiện nay nó chưa có cái trường lớp chính quy và chưa có một cái tổ chức nào mà đứng ra để mà đánh giá về cái nét thư pháp này. Cho nên hiện giờ các bạn đang còn khá tùy tiện.
Góp mặt ở phố Ông Đồ, còn có nhà sư tham gia vào việc tôn vinh chữ viết tiếng Việt với nghệ thuật thư pháp họa. Thầy đồ Tuệ Nghiêm nhận xét.
Năm nay là đa số người ta xin chữ an, chữ bình an. Bởi vì do cái đại dịch đó, và người ta vượt qua được thì người dân thành phố người ta thích xin cái chữ này cho gia đình của người ta được bình an, ăn Tết mà vui khỏe. Giống như ở đây tôi có hí họa một bức đó, là chữ an, rồi đưa lấy kết cấu tổng thể của chữ an, có con hổ ngồi một cách rất là an nhiên. Rồi trong đó tôi vẽ thêm 5 cái con ngũ hổ, 5 con ngũ tiểu ngũ hổ, là để theo nó vừa là văn hóa truyền thống là người ta trọng cái ngũ phúc lâm môn, và cũng là hiện đại một chút là mình biến thể nó, đó là chữ quốc ngữ nè.
Phố Ông Đồ mùa Tết Nhâm Dần ở đây có khoảng 30 ông đồ, bà đồ có tuổi đời rất trẻ tham gia. Và mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều về yêu cầu tay nghề cũng như am tường về chữ nghĩa, thì đây vẫn là tín hiệu vui về việc thư pháp chữ Việt được người trẻ yêu thích và gắn bó. Ông Võ Dương ý kiến.
Thầy đồ là gì? Là ít nhất bạn đã có cái am hiểu về chữ nghĩa trong đó, thì khi bạn thể hiện ra nó mới ra được cái nét và cái hồn ở trong đó. Còn bây giờ có nhiều bạn trẻ, mặc dù các bạn là tiếp nối, các bạn làm cho cái thư pháp nó mới lên và nó duy trì kế thừa, nhưng mà đâu đó nó vẫn còn cái tùy tiện và cái sự ngộ nhận. Tại vì các bạn cứ nghĩ là khi mà nghe nói tới cái danh từ đồ, thầy đồ, là các bạn tự cho mình là thầy. Cái này là một cái hiểu lầm mà rất là tai hại luôn. Cứ nghe nói ông thầy đồ là bạn tự cho mình là thầy. Mà thật sự các bạn có nhìn nhận lại mình đủ để người ta gọi mình là thầy hay không?
Không quá khắc khe xét nét, bởi ông bà mình đã nói là trường đồ tri mã lực, ai vẫn bám theo nghề được là vui rồi. Thầy đồ Tuệ Nghiêm chia sẻ cảm nghĩ.
Để được duy trì theo những cái nét đẹp của cha ông mình đó, thì phải có cái thế hệ kế thừa. Cho nên cái việc mà trẻ hóa ông đồ cũng rất cần. Thì qua quá trình đó thì các ông đồ trẻ sẽ được sàng lọc ngay từ lúc còn trẻ. Thì rất là hay. Sau này văn hóa của mình nó vững hơn, nó được ôm lại truyền thống rất rõ ràng hơn. Và nó rõ nét, bằng chứng là công chúng người ta ủng hộ, nhất là chữ quốc ngữ của mình.
Thư pháp chữ Hán của người Hoa ở Chợ Lớn tiếp tục song hành cùng thư pháp Việt. Thư pháp được xem là môn nghệ thuật, mà nghệ thuật lại là cái đẹp, nên không gian văn hóa Tết càng lung linh hơn khi có thêm bức thư pháp như lời chúc phúc đầu năm.
Tiếp tục với các bài phóng sự từ Việt Nam, mời quý vị theo dõi tâm sự của một số người lao động về tiền thưởng Tết sau một năm phần lớn bị đình đốn vì các đợt bùng phát dịch COVID-19. Sau đó là câu chuyện Tết xa xứ của những người khiếm thị làm nghề bán vé số.
Người lao động thấp thỏm chờ thưởng Tết là tâm trạng chung ở những tuần lễ cuối tháng chạp này. Họ cũng hiểu rõ khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid, nên tuy trông chờ vậy nhưng không ai còn mơ tưởng đến mức thưởng Tết năm sau phải cao hơn năm trước như lệ thường nữa. Họ cũng hiểu giờ duy trì công ăn việc làm đã là may mắn lắm rồi.
Năm nay tiền thưởng bèo á em, chung ra là mình cũng phải thông cảm cho công ty phải không? 3-4 tháng dịch rồi, người ta đâu có, cũng như người ta đâu có xuất hàng đâu đi được đâu, cho nên công nhân mình cũng phải thông cảm cho đó cho công ty. Chứ công ty cũng thua lỗ mà công nhân cũng phải chịu thiệt thòi thôi. Cái đó mình cũng không đòi hỏi gì nữa. Thì công nhân giờ công ty thì thưởng cho công nhân thì cũng đành phải chịu thôi.
Người lao động dường như đã chuẩn bị tinh thần cho một mùa Tết không thưởng hoặc mức thưởng rất thấp sau một năm ảm đạm.
Bình dị cũng nhiều á, ảnh hưởng công ty cũng nhiều. Thành ra mình thưởng cũng không có được nhiều như năm ngoái nữa. Nó giảm đi một xíu của mình. Mình đi làm thì mẹ ai cũng muốn kiếm tiền này kia hết trơn mà. Thành ra là một số người thì chắc quan trọng, còn mình thì mình thấy công ty cũng hơi khó khăn một xíu, thành ra làm cũng chưa được nhiều nên là lỡ rồi thôi.
Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp kiệt quệ đình đốn mọi công việc, nên chuyện thưởng Tết năm nay xem chừng chủ yếu mang giá trị khích lệ tinh thần. Cũng khó trách cứ nếu như nhớ lại cái hồi Covid bùng lên quá dữ dội, các công ty đồng loạt đóng cửa, người lao động bỗng dưng không có việc làm, không lương bổng, rồi hình ảnh dòng người thất nghiệp ùn ùn kéo về quê nương náu đã khiến cả xã hội xót xa. Giờ thì kỳ vọng chờ mùa Tết tới sẽ được bù đắp lại khoản thưởng ít ỏi ở Tết Nhâm Dần này.
Mình thưởng cái mình được cái đồng tiền đó, mình về ăn Tết nó cũng vui vẻ, buông trải được cái này kia cuộc sống trong cái mùa dịch này á, thì có thì cũng đỡ phần nào, không có thì cũng phải chịu thôi. Tại vì ai cũng gặp cái công ty cũng gặp khó khăn thì mình cũng phải thông cảm cho người ta. Thì nói chung là thì có sợ ít có nhiều xài nhiều, thì năm nay mà không được thì năm tới cũng xa giờ ai cũng gặp khó khăn hết trơn.
Đúng là mức thưởng có thấp hơn năm ngoái, nhưng trong tình cảnh dịch giả vẫn còn đe dọa, bấy nhiêu đó coi như chút ấm lòng.
Nói chung ra thì làm công nhân như tụi chị thì có nhiêu thì sống nhiêu à. Cũng như tiền thưởng ít quá thì nói chung ra thì chị cũng không về quê. Cũng bám trụ trên đây, lần nào công ty hoạt động thì ăn Tết xong, công ty hoạt động lỡ thì đi làm lỡ. Tiền thưởng Tết á thì người ta cũng nói chung ra là người ta cũng xây chở chi phí này kia đồ vậy đó em. Chứ không có tiền thưởng Tết rồi là mệt lắm.
Thời gian qua, do cách ly xã hội kéo dài nên công ăn việc làm chỉ mới bắt đầu trở lại cách đây vài tháng. Bởi vậy, nhiều công nhân họ cũng nghĩ thôi chẳng nên buồn lâu về chuyện tiền thưởng ít ỏi, bởi gói ghém thì mình cũng đủ để mâm cơm cúng gia tiên, mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu.
Tiền thưởng Tết mình sử dụng thì mình về nhà thì mình mua đồ cúng cho như ông bà mình đó. Rồi mình được có Tết nhiều thì mình lùi xì tiền cho con cháu. Đi về quê mà không có tiền lùi xì cho con cháu rồi cũng buồn.
Không đủ tiền lì xì thì cũng buồn chút rồi thôi. Chứ nhớ quê mà không thể xoay sở được tiền về quê là buồn nhiều lắm.
Chúng ta cũng nhớ quê lắm em ơi. Nhưng mà có cái mình về quê á, tiền bạc chi phí nhiều quá thì không có đủ trang trải.
Đường về quê ăn Tết với những người công nhân này sao bỗng quá dài, bởi có thể phải chờ đến tháng chạp sang năm, khi mà công ăn việc làm suôn sẻ trở lại, nợ nần vay mượn để sống lê lất lúc giãn cách hồi giữa năm 2021 của công nhân xa xứ được trả dứt. Thì khi ấy có lẽ họ mới có cái Tết thực sự đoàn viên bên gia đình chốn quê nhà. Trên đường phố ở bất kỳ tỉnh thành nào của miền Nam này, người ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh người khiếm thị mưu sinh bằng nghề bán vé số. Họ cảm nhận thế giới chủ yếu bằng đôi tai và trí tưởng tượng của mình. Không ít người khiếm thị đã xa quê để bươn chải và tạo lập hạnh phúc gia đình.
Từ ở Đồng Tháp tới quê em ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Em lên Bình Dương khoảng 15 năm rồi. Thì có chồng quê ở đây mà đứa con, đứa học lớp 11, đứa mới 4 tuổi. Hồi xưa em mới lên là em vô hội người mù, em học bó chổi. Cái sau đó ra đi làm chổi, cái bán, hai chồng đi bán chổi, kéo xe đi bán chổi, thấy bán chậm quá. Cái em mới thấy vậy, em qua em bán vé số, kèm theo bán chổi luôn. Còn chồng em thì đi, ổng đi kéo xe không bán chổi không à.
Tháng chạp ở xứ này trời nắng dữ lắm. Bình thường mưu sinh đường phố trong thời tiết như vậy cực một, thì với người khiếm thị nỗi cực ấy nhân lên gấp bội. Đó là chưa kể trong tình cảnh nơi tỉnh lẻ vừa trải qua cơn đại dịch khiến ai cũng khốn khó. Thì hỏi sao người khiếm thị khó tránh cảnh ế ẩm.
Tết năm nay thì cái hàng nó bị tồn kho hơi nhiều, nên mình cần giải quyết cho nó hết á. Tại vì mùa dịch vừa rồi á là nó ứ hàng lại nhiều lắm. Thì với lại mấy em ở không ở nhà đó rồi làm cũng hơi nhiều, nên Tết năm nay hơi lo là hàng nó ế. Tại vì chổi này nè, nó ế là mọt mối đồ nó ăn hết, là chứ không phải là như cái hàng khác để lâu là mọt ăn hết. Tết ở lại đây bán, tại vì Tết á mình bán với số này mới được nè, chứ ngày thường thì bán chậm lắm. Chừng nào tới giỗ ba thì em mới về, có năm về, có năm làm ăn ví dụ túng thiếu quá cũng không có về.
Còn với ông lão quê tận miền Trung xa xôi này thì đã thân phận mù lòa, Tết có về quê cũng chẳng làm được gì.
Chú đi ông nổ ở này bán số rồi kiếm đồng cho mình mù, mà về quê cũng ngầu im chỗ chứ đâu có làm gì được việc gì.
Với những người khiếm thị vì sinh kế nên phải tha hương thì Tết là dịp kiếm tiền có phần dễ dàng hơn, vì nhìn chung người ta thường rộng tay tiêu xài trong mấy ngày xuân với tâm lý năm mới cùng chúc nhau mua mai bán đắt, cũng như tương thân tương ái với phận người xa xứ lặn lội cơm áo ngày Tết.
Con ngày đi bán gì chứ tối về suy nghĩ lo sợ lắm, đâu có biết đóng cửa giờ nào. Mùa dịch vừa rồi á, cái còn thiếu lại 4 tháng không đóng, nên bây giờ bà chủ cũng khó, bà tính lấy nhà lại đó. Nhưng mà hôm nay em hứa là Tết này bán ra hàng ra xong rồi phải có tiền hoàn trả lại cho bà, bà mới cho ở.
Với những người khiếm thị thì về quê ăn Tết trong bối cảnh nhiều nơi đang còn dịch giả là điều vẫn hết sức lo ngại.
Năm rồi con biết tình hình là coi như là nặng nề đó, rồi đâu có về được. Rồi năm nay cũng vậy. Thì nói thiệt với con là đám giỗ của ông già chú nè, năm rồi về không được, không có ai về được hết trơn. Coi như là khẩn một ở chỗ nào ở chỗ đó đó, cũng không có nghĩ gì. Giờ chỉ có là cầu xin bình an vô sự. Rồi đi bán cho có sức khỏe bán với số sống.
Tháng chạp, Tết cận kề rồi đó. Thế nhưng chữ đoàn viên là không mấy dễ dàng với những người khiếm thị đang xa quê mưu sinh, không thể nhìn đời bằng đôi mắt. Nhưng tin rằng không ít lần những người khiếm thị này chợt bùi ngùi mỗi bận nghe rộn rã giai điệu xuân về.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.